Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 24 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Hôm nay Quốc hội thông qua nhiều luật nghị quyết quan trọng.
Phát động chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hành động nổi dậy của Wagner là một sự phản bội đối với nước Nga và người dân nước này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa nay 24 tháng 6, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm chứng kiến lễ ký kết gặp gỡ báo chí cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tổng thống Hàn Quốc cũng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Sau hơn 22 ngày làm việc, hôm nay 24 tháng 6, Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc kỳ họp thứ 5. Buổi sáng, Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các đại biểu cũng thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cuối giờ sáng và đầu giờ chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.
Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại phiên bế mạc được phát thanh và truyền hình trực tiếp, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc sau khi Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm nay vượt qua sự mong đợi với giá trị hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, tổn thất sau thu hoạch của ngành rau quả lên đến 30-35%. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng vừa thiếu vừa không thích hợp gây thiệt hại về kinh tế. Công nghệ bảo quản lạc hậu càng làm cho rau quả giảm giá trị và khó cạnh tranh trên thương trường. Những vấn đề này đã làm cho chuỗi cung ứng nông sản của Việt Nam dễ bị đứt gãy, hiệu quả thấp, ùn tắc trong lưu thông, tình trạng giải cứu lặp đi lặp lại. Do đó, cần cải thiện thực trạng để ngành rau quả tăng tính hiệu quả và đạt được kế hoạch xuất khẩu 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 6,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
Hướng về kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023. Theo đó, chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023 mở cổng từ 0 giờ 0 phút ngày hôm nay 23 tháng 6 đến 24 giờ ngày 20 tháng 8. Mỗi người dân chỉ cần nhắn tin với cú pháp TILS gửi Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1405 là đã đóng góp được 20.000 đồng cho quỹ tri ân liệt sĩ.
Với mục tiêu giúp doanh nghiệp, người dân có công cụ giải pháp an toàn, bền vững, hiện diện trực tuyến mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh, đặc biệt là giới trẻ trong xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet. Sáng nay, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức sự kiện khởi tạo định danh gương mặt số với tên miền quốc gia.vn trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các đơn vị triển khai chương trình đã dựng quầy tuyên truyền để cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận sử dụng định danh gương mặt số với tên miền quốc gia ID.vn.
Hôm nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi 2023 tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 với sự có mặt của 3.000 sinh viên đại diện cho 18.000 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình năm nay. Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 cho biết sẽ triển khai chương trình theo 3 nội dung trọng tâm hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ trực tuyến và hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với các nội dung hỗ trợ trực tiếp, chương trình triển khai hoạt động với 18 đội hình, gồm hơn 18.000 lượt sinh viên hỗ trợ thí sinh tại 156 điểm thi và điều phối giao thông.
Liên quan đến vụ việc nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh hôm 11 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan này cũng ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội che giấu tội phạm, 1 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 24 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23 tháng 6 đến 3 giờ ngày 24 tháng 6, có nơi trên 50mm. Dự báo từ nay đến đêm mai 25 tháng 6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể, từ nay đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 6, Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, có nơi trên 200mm. Tại Nghệ An, phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm 23 tháng 6, Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đang bị điều tra vì bị cáo buộc ủng hộ một cuộc binh biến chống lại chính phủ. Quyết định này diễn ra sau khi Wagner thông báo trại huấn luyện thuộc tổ chức này bị tập kích bằng tên lửa gây thương vong lớn. Ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga đứng sau vụ tập kích, tuyên bố sẽ đáp trả. Ông này cho biết thêm, hiện Wagner đã kiểm soát các cơ sở quân sự và sân bay ở Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Ông Prigozhin tuyên bố sẽ hành quân đến Moscow và yêu cầu những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm, đồng thời cảnh báo quân đội Nga không cản trở mình.
Trong một bài phát biểu qua truyền hình trước toàn quốc vào sáng nay 24 tháng 6 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nỗ lực nổi dậy của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, là hành vi phản bội đối với nước Nga và người dân nước này. Ông Putin tuyên bố rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Nga sẽ có những hành động kiên quyết để lập lại trật tự. Trong bài phát biểu, ông Putin kêu gọi người dân hợp lực và gạt bỏ mọi chia rẽ có thể bị các đối thủ nước ngoài lợi dụng. Những ai cố tình đi theo con đường phản quốc, chuẩn bị nổi dậy vũ trang sẽ bị trừng phạt.
Cũng liên quan đến cuộc binh biến chống lại chính phủ Nga, do tình hình đột xuất trong nước, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, ông Volodin sẽ hoãn chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6 và mong muốn thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp khác.
Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 6 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington trong tháng này đã triệu tập một cuộc họp gồm các chuyên gia cấp chuyên viên từ Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh để thảo luận về các vấn đề vũ khí hạt nhân, trong đó có vấn đề giảm thiểu rủi ro chiến lược. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thông báo cuộc đàm phán là một phần của chương trình đối ngoại thường xuyên và liên tục. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này đã tổ chức cuộc họp trên vào ngày 13 đến 14 tháng 6 tại Cairo giữa năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, mô tả đây là một cuộc trao đổi diễn ra trong khuôn khổ tiếp tục trao đổi quan điểm theo nội dung về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Ngày 23 tháng 6, các bác sĩ làm việc tại nhiều bệnh viện ở Anh đã công bố kế hoạch đình công dài nhất trong lịch sử cơ quan y tế quốc gia liên quan đến vấn đề tiền lương. Hiệp hội Y khoa Anh cho biết các bác sĩ mới hành nghề sẽ tiến hành đình công trong 5 ngày từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Trước đó trong tháng này, các bác sĩ đã tiến hành đình công 72 giờ để phản đối việc chính phủ từ chối nhượng bộ sau khi đưa ra đề xuất tăng lương 5%. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng mức lương thực tế của các bác sĩ đã bị cắt giảm 26% trong 15 năm qua do tiền lương không theo kịp lạm phát.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, vừa cưỡi ngựa, vừa bắn cung hay mặc những trang phục cổ cưỡi trên lưng ngựa, chúng ta chỉ có thể thấy trong phim. Thế nhưng bây giờ, ngay gần bãi sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân, Hà Nội, nhiều bạn trẻ yêu thích những chú ngựa và tham gia một thú vui hoàn toàn mới lạ đã có thể tới với câu lạc bộ kỵ xạ Việt Nam để giao lưu và trải nghiệm.
Một cô gái mặc cổ phục cưỡi trên lưng ngựa thong dong, hay vừa phi nước đại vừa bắn tên. Những tưởng hình ảnh này chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim cổ trang, mà nay ở ngay giữa thủ đô, các bạn trẻ có thể tham gia trải nghiệm.
Em được trải nghiệm cưỡi ngựa, bắn cung, mặc cổ phục, thì những cái đấy khiến cho em cảm giác được trải nghiệm những thứ ở trong lịch sử, thì em cảm thấy rất là thích thú ạ.
Cái bộ môn này nó khá là mới lạ. Trước đây mình chưa từng được tiếp xúc, còn bây giờ thì em được thử tiếp xúc với nó và em cảm thấy muốn trải nghiệm.
Với niềm yêu thích và gắn bó với động vật, đặc biệt là loài ngựa, anh Phạm Văn Phúc đã thành lập câu lạc bộ kỵ xạ này để tập hợp những người cùng đam mê và đem đến một thú chơi mới lạ cho các bạn trẻ, từ đó giúp các bạn trau dồi và yêu thích lịch sử nước nhà. Anh Phúc cho biết.
Khi mình chơi với nó, mình huấn luyện nó, mình đầu tiên mình phải hiểu được cái tập tính của cái loài vật đấy nó như thế nào. Từ đấy mình sẽ nương theo cái tập tính đấy để mình sẽ hướng nó đến các cái hành vi mà mình muốn. Và sau đó tôi đã chọn những cái giống ngựa và cách huấn luyện phù hợp với thể trạng của người Việt.
Kỵ xạ vừa là bộ môn thể thao rèn luyện thể chất, vừa trau dồi nhiều kỹ năng tốt cho người trẻ. Điều quan trọng khi chơi bộ môn này là điều khiển được ngựa theo ý muốn. Phải biết nhu, biết cương mới có thể thành công. Với một bộ môn mới lạ, thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trong dịp hè này, câu lạc bộ kỵ xạ mong muốn tạo ra một cộng đồng người chơi chuyên nghiệp, lan tỏa và khuyến khích giới trẻ yêu thích hơn với lịch sử và bản sắc dân tộc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin phép được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.